Vesali, thiên tai, dịch họa. Qua tháng thứ hai an cư, xảy ra một biến cố. Chuyện là miền nam sông Ganga, trời đổ mưa liên tục từ ngày này sang ngày khác. Nhưng suốt 4-5 tháng nay, phía bắc lại không có một giọt mưa. Thế là một thảm họa đổ xuống các tiểu bang ở đây, nhất là kinh thành Vesali. Đất đai nứt nẻ, đồng ruộng nương giường khô cháy, mùa màng thất bát, lúa gạo dự trữ không đủ sức cầm hơi, rau cỏ không có mà ăn. Thế là đói khát trầm trọng xảy ra, đó là nạn thứ nhất. Vì đói nên người chết rất nhiều, người sống không còn đủ sức mang xác ra nghĩa địa hoặc hỏa thiêu, họ chỉ việc quan sát ra ngoại thành, mùi hôi thối tỏa khắp mọi nơi, ác dạ xoa lộng hành quậy phá, làm khổ dân chúng. Đó là nạn thứ hai. Vì xác chết, vì hôi thối, nên dịch bệnh lan tràn, nhất là bệnh đường ruột, bao tử. Vì gặp cái gì, ăn được là ăn. Bệnh dịch tả, các nguồn nước cạn kiệt bị ô nhiễm, càng làm cho người chết nhiều thêm nữa. Đó là nạn thứ ba. Các đức vua và hội đồng tướng lãnh các tiểu bang Cộng hòa cấp tốc hội họp, đề cử một viên đại thần tên là Mahali, vốn là thân hữu của đức vua Seniya Bimbisara, làm trưởng đoàn sứ giả, mang lễ phẩm trọng hậu đến Rajagaha nhờ đức vua giúp đỡ, trình lên đức Phật, mong ngài đến tiểu bang Lichavi, kinh thành Vesali để cứu khổ cho muôn dân. Đức vua không dám nhận hậu tình, bảo rằng đoàn sứ giả nên đến đảnh lễ đức Phật, dâng lễ phẩm và tường trình mọi sự lên ngài. Hiện ngài đang an cư ở Trúc Lâm với đại chúng tỳ khưu. Tôn giả Mahamoggallana đứng một bên, sau khi nghe viên đại thần Mahali trình bày ba thảm nạn tại Vesali, rồi khẩn cầu đức Phật giải họa, tự nghĩ: trong con mắt của thế gian, Đức Thế Tôn không những thuyết giáo con đường giác ngộ giải thoát, mà bây giờ ngài còn là một bậc đại siêu nhân Mahapurisa, có thể có khả năng điều động thiên nhiên, kêu gió gọi mưa như các bà la môn phù thủy. Tuy nhiên, không những Đức Tôn Sư làm được, mà các vị thượng thủ A-la-hán cũng làm được. Đấy chỉ là sự vận hành tâm sinh vật lý tương quan, tương tác lẫn nhau. Trong trường hợp này, năng lực của tâm là tăng thượng, có thể dẫn dắt điều động các năng lực khác. Đức Phật đã sớm biết chuyện này, ngài nói: các ông hãy về đi, Như Lai và hội chúng 500 tỳ khưu sẽ đến Vesali trong 10-10 hôm nữa. Như Lai đã có duyên với hoàng tộc Lichavi và dân chúng Vesali, thì Như Lai sẽ cố gắng trong khả năng của mình. Lúc phái đoàn sứ giả về rồi, Đức Phật nói chuyện với vị đại đệ tử: này Moggallana, ông nghĩ đúng đó. Tuy nhiên, ba thảm nạn của Vesali xảy ra là do ba nguyên nhân tương tác lẫn nhau. Thứ nhất là do nắng nóng khô hạn. Thứ hai là do ác pháp phát sinh từ các người lãnh đạo. Thứ ba là do chư thiên thiện thần thiện dạ xoa bỏ đi. Bây giờ, ông hãy gọi Ananda đến đây. Sau khi có mặt cả hai vị, Đức Phật nói: Ananda có trí nhớ rất tốt, vậy phải học bài kinh Uy Lực Của Tam Bảo mà Như Lai sẽ đọc sau đây. Nó có tên là Ratana Sutta. Sau khi thuộc rồi, ông hãy lựa chọn mấy trăm vị tỳ khưu còn trẻ, trí nhớ tốt, tức tốc dạy cho họ học thuộc bài kinh ấy. Còn Moggallana thì vào hoàng cung gặp đức vua Seniya Bimbisara, gợi ý là nên hỗ trợ cho Vesali trong lúc đói kém khoảng chừng 1.000 xe lương thực, và Đức Vua cũng nên cử quan đại thần và quân đội đích thân vận chuyển, chuẩn bị xong lúc nào là lên đường ngay lúc ấy. Cứu đói như cứu lửa, phước báu sẽ rất lớn, và nhờ thế tâm đức của Đức Vua sẽ sáng chói và lan rộng khắp cả châu Diêm Phù Đề. Cũng trình với Đức Vua là cho Jivaka Komarabhaja, các trợ lý lương y, nhân viên cùng thuốc men để trị bệnh dịch tả, cùng những biến chứng về bao tử đường ruột. Đại đức Ananda làm tròn phận sự của mình, có 500 tỳ khưu cùng học thuộc lòng. Còn Đức Vua Siniya Bimbisara thì sẵn sàng hoan hỷ đáp ứng gợi ý thích đáng ấy. Và còn hơn thế nữa, do mùa màng đất nước này bội thu nên đã trợ cấp hào sản 2.000 xe lương thực để cứu đói, lại còn rộng lượng cho vay thêm 1.000 tấn lương thực nữa. Thời gian trả không hạn định, lúc nào mùa màng bội thu, phú túc hẳn sẽ trả sau, không lấy lãi. Thế rồi, Đức Phật, mấy chục vị trưởng lão, 500 tỳ khưu và phái đoàn cứu tế rầm rộ lên đường. 7 ngày sau, đến sông Ganga tại thị trấn Pataligama, Đức Vua đã cho chuẩn bị sẵn 50 chiếc thuyền lớn để chở phái đoàn và lương thực. Đang mùa mưa nên nước cuồn cuộn tràn bờ, nhờ thuyền lớn nên xuôi đông nhẹ nhàng. Đến ngã ba sông, đoàn thuyền bỏ sông Ganga theo nhánh sông Gandak tiến lên phương Bắc. Hai bên bờ đồng khô cỏ cháy, trông thật tang thương. Càng đến gần Vesali chừng nào thì thuyền đi càng chậm, vì sông cạn lại lền bền tử thi và rác rưởi, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Ròng rã ba ngày, đoàn thuyền khá gian lao vất vả mới đến được bến nước giang khẩu vào kinh thành Vesali. Khi Đức Phật vừa đặt chân lên bờ đông nước Cộng hòa Lichavi thì một trận mưa rất lớn, tối trời tối đất, như từ cổng trời mở ra xối xả đổ xuống vùng đất đại hạn như đã chờ đợi từ lâu lắm. Trận mưa lớn kéo dài nửa ngày, bao nhiêu xú uế tan mất. Nhân dân khắp nơi tràn ra đường, vui mừng hò reo, hát ca nhảy múa. Các đức vua, hội đồng tướng lãnh, quý tộc đến sụp lại bên chân Đức Phật, nghẹn ngào tri ân, chảy nước mắt không nói được nên lời. Đức Phật, phái đoàn và 3.000 xe lương thực vào thành, dân chúng quỳ lại hai bên đường. Tôn giả Mahamoggallana nhanh trí hướng dẫn quan đại thần của Đức Vua Siniya Bimbisara đến bàn tính ngay với giới cấp lãnh đạo kinh thành Vesali, làm gấp ba việc: phân phối lương thực, bố trí ngay chừng 20 địa điểm do chiến sĩ phụ trách để cứu đói rộng rãi cho dân chúng. Nhóm chiến sĩ khác cùng với thanh niên tình nguyện rải khắp nơi, chôn lấp hoặc thiêu đốt tất cả tử thi còn lại. Bố trí một quảng trường và những dãy nhà có mái che, có sạp nằm để phái đoàn lương y do quan trưởng ngự y Jivaka Komarabhaja dẫn đạo chữa bệnh cho dân. Thanh niên Satchaka thấy Đức Phật như một vị cứu tinh trên trời hiện xuống cứu giúp muôn dân, nên huy động cả ngàn con em quý tộc tham gia hăng hái việc này việc kia chung với phái đoàn cứu tế. Đêm xuống, dưới ánh đuốc chập chờn, đại đức Ananda dẫn đầu 500 tỳ khưu đi quanh thành Vesali ba vòng, tụng bài kinh Ratanasutta suốt đêm không ngủ. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã dân tập về đây, phát sinh lòng hoan hỷ, chánh tâm và thành ý, lắng nghe lời dạy này, tất cả chúng thiên nhân hãy bi mẫn đồng tâm, lòng từ luôn rộng mở, năng chuyên cần gia hộ. Đối với nữ nam nào, ngày đêm thường bố thí. Phàm những tài sản gì đời này hoặc đời sau, ngọc báu hay trân châu, có cùng khắp thiên giới, nhưng chẳng gì sánh nổi đức thiện thệ Như Lai. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu. Mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ly dục diệt phiền não, pháp diệu thù bất tử, Phật Thích Ca Mâu Ni đắc tịch tịnh vô vi, trong thiền chứng ngộ pháp, chẳng pháp nào sánh nổi. Chính pháp bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc vô thượng chánh giác, hằng ca ngợi pháp thiền, trong sạch, không gián đoạn, chẳng thiền nào sánh nổi. Chính pháp bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Thánh bốn đôi tám vị, bậc thiện hằng tán dương, đệ tử đấng thiện thệ, xứng đáng được cúng dường. Bố thí các vị ấy được kết quả vô lượng, chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Các ngài tâm kiên cố, ly dục, sống thánh đạo, khéo chân chánh thiện hành, lời Phật Gotama chứng đạt được quả vị, thể nhập đạo bất tử, hưởng tịch tịnh dễ dàng. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cột trụ đá, khéo y tựa lòng đất, dầu gió bão bốn phương chẳng thể nào lay động. Ta nói bậc chân nhân liễu ngộ tứ thánh đế, cũng tự tại bất động trước tám pháp thế gian. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàng thấy rõ lý tứ đế, mà đức chuyển pháp dương có trí tuệ thậm thâm đã khéo giảng khéo dạy. Các ngài dù phóng dật cũng chẳng thể tái sinh nhiều hơn trong bảy kiếp. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nhờ vững chắc chánh kiến, nhờ kiên cố chánh tri, đoạn lìa ba trói buộc là thân kiến hoài nghi, luôn cả giới cấm thủ, ra khỏi bốn đọa xứ, không tạo sáu trọng nghiệp. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Bậc thánh Tu Đà Hoàng dẫu vô tâm phạm lỗi bằng ý, lời hay thân, chẳng bao giờ khuất lấp, bởi vì đức tính này được gọi là thấy pháp. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Ví như cây trong rừng đâm chồi đầu mùa hạ, cũng vậy Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp siêu việt, pháp đưa đến niết bàn tối thượng vô năng thắng. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Nghiệp cũ đã chấm dứt, nghiệp mới không tạo nên, nhàm chán kiếp lai sinh, chủng tử dục diệt tận. Ví như ngọn đèn tắt, bậc trí chứng niết bàn. Chính tăng bảo như vậy là châu báu thù diệu, mong với sự thật này được sống chân hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ, đã dâng tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Phật đã như thật xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong giới hạnh lành này được sống chơn hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã dân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Pháp đã như thật xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong giới hạnh lành này được sống chơn hạnh phúc. Phàm chúng thiên nhân nào cư ngụ trên địa cầu hoặc hư không trú xứ đã dân tập về đây, xin đồng tâm hoan hỷ, thành kính đảnh lễ Tăng đã như thật xuất hiện, mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng, mong giới hạnh lành này được sống chơn hạnh phúc. Ôi, bài kinh với âm giọng của 500 vị tỳ khưu đồng cất lên suốt đêm trường thật là trầm hùng khôn tả. Cả không gian rung rinh chao đảo, cả đất trời Vesali như chìm ngập giữa biển âm thanh thẳm sâu, cao diệu. Chư thiên dân tập đầy đặt cả không gian, thành kính lắng nghe kinh, rồi cất lên lời đại nguyện, hộ trì Tam Bảo và hộ trì quốc độ, nếu các đức vua và hội đồng tướng lãnh sống theo chánh pháp. Ngày hôm sau, rất nhiều người không hiểu chư Tăng đọc mật chú gì mà có uy lực kinh khiếp như vậy. Nó làm cho toàn bộ nhân dân kinh thành phải kính cẩn lắng nghe, tất thảy lo âu sợ hãi đều tiêu tan. Không những trong lòng người, mà cả không gian xung quanh cũng cảm giác cả một bầu khí thanh bình và an lạc. Các vị trưởng lão và các vị A-la-hán có trí phải giải thích. Chẳng phải là huyền chú, mật chú gì đâu. Đó là bài kinh nói lên uy lực của Tam Bảo. Uy lực ấy lại còn được hội tụ bởi uy lực của 500 vị tỳ khưu đọc tụng, tạo thành năng lực của Tăng Thượng Tâm, có thể tác động toàn bộ nội tâm và ngoại giới. Tâm sinh vật lý, đem đến sự bình yên và mát mẻ cho quốc độ này. Công việc cứu đói, trị bệnh và vệ sinh tẩy uế các nơi kéo dài hơn cả tuần lễ, đâu đó hoàn mãn. Trong thời gian ấy, khi chư Tăng về nghỉ ở Mahavana, thì Đức Phật thuyết pháp liên tục tại triều đình. Hội chúng gồm các đức vua, tướng lãnh quý tộc, các quan đại thần, trí thức nhân sĩ, phú hộ thương gia tai mắt. Cộng hòa Lichavi, thủ đô là Vesali, Cộng hòa Videha, thủ đô là Mihila, 5-6 bộ tộc nhỏ liên minh thành liên bang Vazi. Đức Phật nhấn mạnh, về trị quốc, an dân, lực lượng võ bị tuy cần thiết, nhưng vẫn là thứ yếu. Sự thương yêu đoàn kết để sống trong thiện pháp mới là yếu tố quyết định. Đức Phật triển khai một số thời pháp liên hệ đến chư thiên, phi nhân ở trong thế giới xung quanh, phải sống làm sao để họ cùng hoan hỷ. Thấm đẫm về hương vị của chánh pháp và thấy rõ oai lực của Đức Phật, của hội chúng giáo đoàn đã giải tan tức khắc ba thảm nạn. Họ xin quy giáo rất nhiều và hứa cải cách việc bầu cử, chọn lựa các đức vua đức độ, các quý tộc võ tướng hiền tài, điều hành và lãnh đạo các nơi. Mấy ngày sau, Hội đồng đại biểu nhân dân được triệu tập bằng ba hồi trống. Một trong ba quốc vương được ủy nhiệm chủ tọa hội đồng và tổ chức cuộc bầu bán bằng cách đề cử công khai. Chương trình cải cách và những biện pháp thực thi dựa theo chánh pháp được đa phần đại biểu chấp thuận. Đề cương chính sách được thảo luận đã thuyết phục được nhiều người rồi được thực hiện nghiêm túc và nhanh chóng. Vậy là ngay tại Lichavi, 14.000 võ tướng được chọn lựa để điều hành chừng 250.000 cư dân. Đạo đức của ba quốc vương được đề cao tán dương. Hội đồng tướng lãnh được khen ngợi về khả năng và ý thức trách nhiệm cải thiện đất nước. Từ đó về sau, các nước này bắt đầu thịnh cường, yên ổn trở lại. Các quý tộc Litavi bắt đầu sống đời giản dị, khiêm tốn, thương dân như anh em. Các vị tướng trẻ không còn hống hách, ăn chơi, ngã mạn. Đôi khi họ chỉ ngủ trên nệm cỏ với vũ khí sẵn sàng bên người, có thể dùng dậy bất cứ lúc nào để chăm lo an ninh cho nhân dân. Đức Phật ở tại Vesali nửa tháng thì dân chúng đã hùng góp, chung tay chung lực làm xong một công trình lớn. Ngôi nhà nóc nhọn tại Mahavana để cúng dường lên thập phương tăng. Hội đồng tướng lãnh, nhân dân và cư sĩ hai hàng thỉnh nguyện đức cứu khổ cứu nạn ở lại. Thế nhưng khi thấy tình hình đã trở nên sáng sủa tốt đẹp, Đức Phật và hội chúng từ giả trở lại Rajagaha. Ôi, cuộc chuyển hóa của Đức Tôn Sư thật là vĩ đại. Các vị trưởng lão đồng khởi lên một ý nghĩ giống nhau như thế. Sau mùa an cư, hầu hết các vị trưởng lão các nơi tìm về trúc lâm đảnh lễ Đức Phật và tường trình công việc hoằng hóa. Như vậy là giáo pháp đã được lan rộng sang một số tiểu quốc Cộng Hòa và các liên bang tự trị phía bắc sông Ganga, nơi nào cũng có cơ sở và có chư tăng thường trú. Riêng các tiểu quốc phía tây nam kinh thành Rajagaha như Kalama, Kasi, Vamsa thì còn rất mỏng. Tôn giả Sariputta và một số các vị trưởng lão ở kỳ viên về cho biết là ở đó có phát triển nhưng chưa được thuận lợi do các lực lượng chống đối nổi lên công khai. Họ lại chưa có duyên tiếp cận để thu phục đức vua Pasenadi và triều đình. Có lẽ phải chờ đợi uy lực của Đức Phật mà thôi. Đức Phật phủ dụ trấn an họ. Do các tân tỳ khưu các nơi khác về rất đông, con số đã lên đến trên dưới 2.000, nên các vị trưởng lão giáo thọ phải bộn bề công việc. Các ông hoàng dòng họ Sắc Gia bây giờ đã được nghe nhiều, học nhiều, nên nghiễm nhiên phải phụ tá công việc với các vị trưởng lão làm những chúng trưởng mẫu mực uy nghi để dẫn dắt cho các hàng môn đệ. Chậu nước bẩn, thau nước sạch và cái vòi voi. Hôm ấy, Đức Phật thư thả dẫn Rahula đi trì bình khất thực. Ngài cẩn thận dặn dò chú Sa-di cách đi, cách đứng, cách ôm bát, đứng bên ngoài cửa nhà người và nên nói lời chúc phúc như thế nào đối với thí chủ. Chỉ một đổi đường, thấy Rahula có vẻ rất thuần thục. Lúc dừng chân nơi một cội cây để nghỉ nắng, Đức Phật hỏi: khi đi bát như thế, tâm con đặt ở đâu? Rahula nói như trả bài: đặt chánh niệm trước mặt, bạch Đức Thế Tôn. Vậy là cứ nhìn trước mặt mà đi hả? Dạ, thưa vâng. Đức Phật dừng lại một chút, rồi cùng bước song song với Rahula. Thế lỡ có viên đá dưới chân thì sao? Có thấy viên đá ấy không? Dạ, thấy chứ. Vậy khi viên đá dưới chân thì không còn chánh niệm trước mặt nữa hay sao? Thấy Rahula có vẻ lúng túng, Đức Phật mỉm cười nói: con hãy chú tâm nghe cho kỹ đây. Khi định thì chánh niệm an trú tâm một chỗ, một nơi, một đề mục. Ví dụ hơi thở, ví dụ các kasina. Khi tuệ thì hằng tỉnh thức sáng suốt trong ngoài. Khi trong định có tuệ thì không những tâm được an trú mà còn quan sát được cả mọi duyên khởi. Khi trong tuệ có định thì luôn tỉnh thức sáng suốt, và không có một pháp trần nào lay động tâm vị ấy. Còn có nắm được bốn trường hợp ấy không, Rahula?
Dạ, tôi hơi rắc rối, nhưng đệ tử thuộc rồi.
Ừ, nó rắc rối thật, lại khó hiểu nữa, chỉ cần thuộc thôi. Nhưng câu hỏi này thì cũng không dễ dàng. Vậy, khi đi bát như thế này, chúng ta nên sử dụng trường hợp nào trong bốn trường hợp ấy?
Rahula suy nghĩ một chút. Dạ thưa, dùng cái trong tuệ có định.
Ừ, đúng. Đức Phật cười vui rồi nói. Tuy nhiên, giả dụ Như Lai vẫn chú tâm trong từng bước đi, nhưng Như Lai vẫn quan sát được mọi sự xảy ra xung quanh thì sao?
Thưa, trong trường hợp này thì có phải dùng cái trong định có tuệ?
Khá lắm. Này Rahula, tuy nhiên con phải học hỏi thêm điều này nữa. Khi đi trì bình khất thực như thế này, nếu trong giai đoạn ta đang tu tập thiền quán, thì phải nên sử dụng trường hợp tuệ có định để cho tuệ quán chiếu được tiếp diễn liên tục. Nếu trong giai đoạn ta đang tu tập thiền định, thì nên sử dụng định có tuệ để cho tâm an trú được dính khích liên tục. Con có hiểu không?
Nội dung giáo pháp trong cuộc đối thoại này rất cao siêu, chỉ dành cho những sa môn lâu năm trong tu tập. Nhưng với cách giảng giải cụ thể và cô đọng như thế, giảng đi giảng lại nhiều lần, Đức Phật đã trang bị cho Rahula một sở học căn bản nhất, những tinh yếu cốt lõi nhất. Buổi trưa, Đức Phật ghé khu vườn Ambalatika. Có nhiều tỳ khưu tá túc ở đây để độ thực và nghỉ trưa. Chư Tăng tìm đến đảnh lễ thăm hỏi, ngồi xuống một bên. Đức Phật giáo giới Sách Tấn vài lời, rồi Ngài bảo là cần có thời gian với Rahula. Khi mọi người ra về hết, Sa-di Rahula nhanh nhẹn bưng vào một chậu nước cho Ngài rửa chân, rồi đứng hầu một bên. Xong, nhìn chậu nước bẩn, Đức Phật nói:
Nước bẩn này có còn dùng được không, Rahula?
Thưa, chẳng dùng được nữa.
Cũng vậy, đây là một bài học để chiêm nghiệm, để giác ngộ đó. Con người mà có tâm bẩn cũng y như thế, chẳng dùng được nữa, đổ đi thôi.
Nói xong, Đức Phật đổ nước trong chậu, còn chừa một ít.
Còn một chút ít nước bẩn, thế nào, Rahula, có dùng được không?
Cũng không dùng được, dù chỉ một chút ít.
Cũng vậy, này Rahula, đây cũng là bài học để chiêm nghiệm, để giác ngộ. Cái tâm của con người, dù chỉ bẩn một ít, cũng không dùng được.
Đức Phật nhìn chú bé dịu dàng nói tiếp. Cái gì làm cho tâm chúng sinh trở nên dơ bẩn, Rahula có biết không?
Thưa, kẻ ác hạnh, ác giới, kẻ không có năm giới, Bạch Đức Thế Tôn.
Đúng vậy, Đức Phật gật đầu. Vậy trong năm giới ấy con thấy khó nhất là giới nào? Giới nào là khó giữ nhất?
Thưa, giới nào con cũng giữ được, riêng giới nói dối, vọng ngữ thì...
Đức Phật mỉm cười. Thỉnh thoảng con bị lũng, bị rách giới ấy phải không, Rahula?
Chú Sa-di đỏ mặt, lúng túng một hồi, rồi bẽn lẽn gật đầu.
Đức Phật lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ nhẹ vào đầu chú bé.
Vậy là tâm con bẩn rồi, dẫu nói dối một ít cũng bẩn rồi. Cái đầu này có thấy ra điều đó không, Rahula?
Dạ, cái đầu của đệ tử hiểu rõ rồi ạ.
Đức Phật đổ hết nước trong chậu, nhìn cái chậu không, Đức Phật nói có vẻ bâng quơ.
Nhìn cái chậu không này,
chẳng biết nó có dạy cho ta bài học nào nữa không đây?
Dạ có chứ, nước bẩn không dùng được, thì cái chậu đựng nước bẩn ấy cũng phải cọ rửa cho sạch.
Ừ, con lại nói đúng nữa, vậy đây là bài học tiếp theo. Không những chỉ nói dối, mà cái tâm đựng cái bẩn ấy như biếng nhác ngủ ngày, ham chơi, ăn nhiều, cũng phải được cọ rửa kỹ càng cho sạch sẽ mới dùng được, mới trở thành người tốt được.
Dạ, để tự hiểu rồi.
Còn có bài học nào nữa nơi cái chậu không ấy không, Rahula? Thấy Rahula nhăn trán, Đức Phật gợi ý.
Khi chỉ một người ngu, một người vô tích sự, một người mà trong óc không có gì, chỉ biết ăn cho đầy bụng, ngủ ly bì xác thân, thích khoái kiếm tìm ngũ dục. Ngôn ngữ bình dân xứ này chế nhạo họ là kẻ rỗng không, người rỗng không, này Rahula.
Đệ tử hiểu rồi, một người mà không biết kiếm tìm tích lũy một thiện pháp nào, không chịu khó học hỏi những điều hay tốt, thì sẽ bị người đời cười chê là kẻ rỗng không như thế.
Đức Phật khen, giỏi, giỏi, rồi Ngài lật úp cái chậu lại.
Nếu cái chậu úp lại, thì ta sẽ học được bài học gì?
Thưa, cái chậu lật úp thì không dùng nữa, bên trong tối tăm, đó là bài học.
Chính xác, khi con người mà quá xấu xa, quá dơ bẩn, quá nhiều ác giới ác hạnh, cứng đầu ngu si tà kiến, thì cái tâm ấy cũng bị lật úp rồi, không dùng được nữa. Không có ánh sáng trí tuệ nào có thể lọt vào đó được, chúng sẽ sống mãi trong cõi tối tăm ấy. Vậy con đừng làm cái chậu lật úp nhé, Rahula.
Rahula lạnh toát cả người, chú lắp bắp.
Dạ, đệ tử sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.
Sau khi tịnh chỉ, vừa mở mắt, Đức Phật thấy bên cạnh đã có một thau nước trong vắt và một chiếc khăn trắng. Chú bé Sa Di còn đang ngồi thiền bên cạnh. Hình ảnh ấy đẹp quá. Đức Phật hoan hỷ ngắm nhìn mãi. Đúng là một tiểu thiên thần. Đợi Rahula xả thiền, Đức Phật chỉ vào thau đựng nước. Cái thau đồng ở đâu mà trông cao sang và quý trọng quá vậy?
Dạ, của hoàng gia dâng cúng cho chư tăng và Đức Thế Tôn.
Đức Phật gật đầu rồi tấm tắc. Nước cũng trong quá nhỉ, chắc có giếng nước tốt.
Dạ, giếng có mạch đá nên trong, ngọt và mát lạnh. Thánh y Jivaka dâng cúng và khuyên chư tăng nên lưu tâm đến chuyện nước uống.
Đức Phật chuyển mạch câu chuyện. Cái thau sạch quý lại đựng nước trong ngọt mát lạnh, ai trông cũng thích mắt, cũng muốn uống, phải vậy không, Rahula?
Dạ phải.
Cũng vậy, khi tâm ta sạch và quý, rồi đựng bên trong những đức tính, những phẩm hạnh trong lành mát, thì ai cũng mến cũng trọng, ai cũng hoan hỷ, ai cũng muốn thân cận, kể cả chư thiên và loài người.
Rahula chăm chú lắng nghe bài học quý giá. Đức Phật chỉ tay vào thau nước.
Hãy quan sát thau nước, này Rahula.
Dạ.
Thau nước ấy không những trong mà còn lặng nữa, có phải thế không?
Tâm trí ta cũng vậy. Trí trong nên ta mới sáng suốt. Tâm lặng nên cáu bợn mới lặng chìm tận đáy. Trí trong là tuệ, tâm lặng là định. Từ cái thau nước mà ta cũng rút ra được bài học về định tuệ đó, Rahula.
Dạ, thật hay quá là hay.
Còn nữa, Rahula, cũng nhờ trong và lặng ấy, ta còn soi mặt được đó. Con hãy soi mặt thử xem.
Khi Rahula soi mặt, Đức Phật nói thoảng bên tai. Thấy rõ cả từng sợi tóc, lông mi,
có phải thế không?
Dạ.
Cũng vậy, khi có định và tuệ rồi, ta có thể thường trực soi chiếu nội tâm và có thể thấy rõ cả những lăng tăng li ti, cấu bợn, phiền não. Vậy cái xấu cái bẩn nào trong tâm cũng thấy rõ được cả, phải vậy không, Rahula?
Quá là thế, bạch Đức Thế Tôn.
Buổi chiều, lúc mát trời, Đức Phật và Rahula trở về Trúc Lâm. Trên đường đi, họ gặp một đoàn voi, con nào con nấy to lớn hùng dũng, với những bước đi đỉnh đạt oai nghiêm. Chúng đi trật tự, giữ khoảng cách đều đặn, thẳng hàng thẳng lớp, không nhìn ngược, không nhìn xiên. Trên đầu voi, từng viên nài, trang bị quân phục chiến sĩ, tay cầm búa khiển voi, lấp lánh sáng. Thoáng nhìn, Đức Phật biết đó là đoàn binh chiến tượng đã được huấn luyện kỹ càng, có nhiệm vụ bảo vệ hoàn thành, đôi khi còn để làm chiến sĩ tiên phong xung trận. Bước tránh vào một công viên, Đức Phật hỏi Rahula, khi ra chiến trận, những chú voi chiến sĩ này sử dụng cái gì mà chiến đấu, còn có biết không?
Thưa, có lẽ là cái vòi. Vì đệ tử thấy chúng ăn mía bằng vòi, hút nước, giỡn nước bằng vòi, mà nhổ cây, quật gốc bẻ cành cũng bằng vòi.
Đúng vậy, thế lỡ cái vòi bị thương tích thì sao?
Thưa, bị thương là hỏng, là phải vào bệnh viện thú của hoàng gia để chữa trị đó.
Vậy nó phải biết bảo vệ cái vòi của mình, chính là bảo vệ mạng sống của mình, phải vậy không?
Dạ, đúng vậy.
Này, Rahula, khi lâm trận, những chú voi chiến sĩ của chúng ta sử dụng tất cả mọi vũ khí tự thân có được. Nó dùng vòi, dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng ngà, dùng đầu và dùng cả đuôi. Tất cả vũ khí tự thân ấy, cái nào bị thương bị tật cũng được, nhưng cái vòi thì đừng để bị thương. Tại sao vậy? Vì ăn, vì uống, vì thở đều ở nơi cái vòi cả. Cái vòi mà tử thương thì coi như con vòi bị tước đoạt mạng sống. Vậy với giá nào, con vòi cũng phải bảo vệ cẩn mật cái vòi của mình.
Vậy hỏng vòi là hỏng tất cả luôn.
Đúng vậy, khi lâm trận, con vòi sẵn sàng hứng chịu hàng trăm hàng ngàn lần tên ngọn giáo. Cho dẫu cái đầu, cái đuôi, cái tai, cái lưng, cái bụng có bị thương, mà cái vòi chưa bị thương, thì con voi kia vẫn còn là một chiến sĩ, còn có khả năng kiên cường và dũng mãnh được. Nhưng nếu cái vòi mà bị thương là coi như bỏ. Cũng vậy, một tỳ khưu trong giáo pháp của Như Lai sống giữa cuộc đời khi còn hệ lụy bởi cái ăn cái mặc, cái ở, cái ngủ nghỉ, thì cũng phải hứng chịu hàng trăm, hàng ngàn lời chê bai sỉ nhục, dù khống mạ lị đàm tiếu, cạnh khóe soi móc, lẫn ác tâm ác ý, nhiều cạm bẫy gai chông không lường được của thế gian. Tuy nhiên, tỳ khưu ấy, cho dẫu cái bụng có bị thương vì thiếu vật thực, cái da có bị thương vì y áo không đủ ấm, cái lưng có bị thương vì nằm đất nằm cây, cái tai có bị thương vì ác ngôn, sàm ngôn của kẻ thế, cái chân cái tay có bị thương vì ốm o gầy mòn, cái mặt có bị thương vì nắng mưa sương gió, nhưng mà cái tâm chưa bị thương là chưa sao cả. Cái gì cũng bị thương, nhưng cái tâm mà chưa bị thương thì tỳ khưu ấy vẫn tồn tại dõng mãnh trong giáo pháp của Như Lai. Còn cái tâm mà bị thương rồi thì coi chừng, cái mạng sống phạm hạnh của vị ấy sẽ không còn nữa. Vậy, nếu con voi biết bảo trọng cái vòi của nó như thế nào, thì con cũng phải biết bảo trọng cái tâm của mình như thế ấy. Này Rahula, bài học này quả thật là thấm thía tận ruột gan. Sa-di Rahula nghĩ rằng ai mà đã nghe rồi một lần thì suốt đời cũng không thể quên được câu chuyện về cái chậu nước bẩn, cái thau nước trong và cái vòi voi này. Ôi, cái tâm, Rahula lẩm bẩm, không thấy mày ở đâu, mà cái gì ở đâu, vui khổ gì cũng bởi mày mà ra cả.